Đồ thần chi lộ, chương 365, thần đến đây. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy biển lửa lan tràn mấy ngàn cây số kia, Trương Dương không có biện pháp gì nhận ra ai thắng ai thua. Tựa hồ, hắn cũng không nhận ra được sự khác nhau của chiến hạm. Nói vậy, những chiến hạm này đều có biện pháp nhận ra nhau. Căn bản không cần phán đoán quan hệ qua ngoại hình. Đột nhiên trong lúc đó, Trương Dương phát hiện bản thân rất mâu thuẫn. Hắn không biết bản thân hy vọng ai chiến thắng. Trong tiềm thức, Trương Dương hy vọng trung niên tóc dài kia chiến thắng. Dù sao, trung niên tóc dài kia cũng đại biểu cho ích lợi của nhân tộc. Nhưng Trương Dương lại không hy vọng Ngân Mị trưởng thành kia bị giết. Từ tư liệu của Tiểu Hoa Thượng, số lượng Ngân Mị rất ít. Trương Dương vẫn muốn tìm cho Ngân Mị một bạn lữ. Hiển nhiên, đám Ngân Mị hoang dã trong động kia không có khả năng làm bạn lữ của Ngân Mị. Tốt nhất là Ngân Mị trong không gian kia. Trong khi suy tư, chỉ trong tích tắc, lực trùng kích của vụ nổ đã ảnh hưởng đến tư cảm của Trương Dương. Trương Dương liên tục lui mấy trăm dặm mới tránh sức nóng của những ngọn lửa cực lớn kia. Cả vũ trụ tựa hồ biến thành một lò luyện thép khổng lồ. Mấy ngàn công số xung quanh trung tâm vụ nổ, nhìn không thấy chiến hạm di động, cho dù là ngẫu nhiên có vài chiến hạm, cũng là đang ở tình trạng không người lái đang trôi tự do trong vũ trụ. Khi bị cuốn vào trong khoảng khắc đã bị hòa tan ra, có phần còn hóa thành khí, đây là một sức nổ đến cỡ nào? Kinh tâm động phách đến cỡ nào? Vụ nổ hơn hẳn bất cứ thiên tai gì ở trên địa cầu. Sóng thần động đất, núi lửa gì đó đều không đáng nhắc tới. Trương Dương cảm giác tim của mình đập điên cuồng. Loại vũ khí này, không nên là vũ khí mà nhân loại có được. Nếu loại vũ khí này đến địa cầu, nhân loại chỉ có đường bị hủy diệt, không có lựa chọn nào khác. Trương Dương tin tưởng rằng, một vụ nổ như vậy, có thể phá hủy văn minh của Thái Dương hệ. Bên trong vụ nổ này, Trương Dương thấy vô số hành tinh nhỏ bị hóa thành cho bụi. Đây khoa học kỹ thuật văn minh đến cỡ nào? Trương Dương càng nghĩ càng sợ. Thân thể đang ngồi xếp bằng trên đỉnh thuyền phát lạnh địa cầu yếu ớt. Nếu không có dưỡng khí, các sinh vật trên địa cầu sẽ bị diệt tuyệt. Nếu không có mưa rơi xuống cùng với nham thạch phân hủy, sẽ không có đất cho thực vật sinh trưởng. Nếu không có CO2, thực vật sẽ không thể chế tạo ra carbohydrate. Nếu không có tầng ozone hấp thu các tia tử ngoại, điều kiện sinh tồn của nhân loại cùng các sinh vật sẽ gian nan vạn phần. Phá hủy một tầng nhỏ nhỏ như vậy, đối với nhân loại mà nói là một tai họa diệt vong. Đột nhiên, Trương Dương phát hiện, tư cảm của mình nếu còn không quay lại khe hở không gian. Như vậy, vụ nổ đang bành trướng kia sẽ đem tư cảm cùng thần niệm cắt đứt. Tư cảm chính là một loại tinh thần lực, nếu chạm vào loại nhiệt độ cao tới mức có thể hòa tan cả chiến hạm. Trương Dương cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Ít nhất, thân thể hắn có thể cảm giác được như bị đốt cháy. Phảng phất như làn da bị thiêu đốt vậy. Lần trước khi Trương Dương ngồi phi cơ đã cảm thụ qua loại cảm giác này. Chỉ trong chốc lát, tư cảm của Trương Dương như điện xẹt quay trở lại khe hở không gian bất ngờ. Trương Dương cảm giác được da đầu tê dại. Tựa hồ, tại thông đạo không gian có một vật chất vô hình đang từ từ phong tỏa thông đạo. Khe hở thông đạo trước mắt đã thấy sắp đóng lại đương nhiên. Trương Dương cũng không sợ tư cảm của mình bị nhốt ở bên ngoài. Tư cảm cũng không là bản thể, chỉ cần thân thể ở tại địa cầu. Trong khoảnh khắc đóng cửa, hắn vẫn có thể thu hồi tư cảm, chẳng sợ là thu không trở lại được, nhiều nhất cũng chỉ hao tổn một chút năng lượng mà thôi. Là cái gì đang lấp đầy thông đạo do mình mở ra? Đây mới là vấn đề Trương Dương quan tâm. Bùng, khi tư cảm của Trương Dương cẩn thận quan sát khe hở không gian kia. Một cỗ tinh thần lực vô cùng cường đại va chạm vào Trương Dương. Cả thông đạo không gian đều chấn động, tinh thần lực của Trương Dương tựa như dãy giụa trong biển lớn vậy. May mắn là đối phương tựa hồ nóng lòng phong bế thông đạo không gian. Thực không có lợi dụng tinh thần lực triển khai công kích đối với Trương Dương. Trương Dương nhân cơ hội mà chạy trốn. Cơ hồ ngay cả năng lượng hình thành tư cảm cũng không có thu hồi. Cuống cuồng quay trở về, tinh thần lực quá mạnh, tinh thần lực quá đáng sợ. Tinh thần lực này, hoàn toàn có thể tranh đua cùng trung niên tóc dài lần trước. Trương Dương nhớ rõ lần trước chỉ bị trung niên tóc dài dùng ánh mắt về phía thông đạo không gian. Bản thân đã tựa như búa tạ ngàn cân đánh trúng vậy. Đó là một loại cảm giác cực đoan khó chịu. Chênh lệch quá lớn, lớn đến nỗi Trương Dương căn bản không có chút tâm tư phản kháng. Mở to mắt, Trương Dương mới phát hiện, màn sương mù chung quanh do tiên đạo mạn mạn hình thành đã biến mất. Bầu trời rộng lớn vẫn như cũ, cũng không biết vừa rồi tiến vào không gian kia đã bao lâu. Đối phương là ai, có thể là trung niên tóc dài khí phách tận trời kia không? Vì sao phải phong bế thông đạo không gian? Bất ngờ, nguồn tại ETR Trương Dương đứng lên, đổ mồ hôi đầm đìa, hắn nghĩ tới một vấn đề mấu chốt, hắn nhớ rõ Tiểu Hòa Thượng có nói qua, thông đạo không gian không thể từ không gian kia mà mở ra. Như vậy có ý nghĩa là phong tỏa cũng không có khả năng phong tỏa từ không gian kia. Trương Dương nghĩ tới một sự thật đáng sợ, đó chính là, người có tinh thần lực vô cùng mạnh kia đã tiến vào không gian địa cầu. Nghĩ đến tinh thần lực mênh mông kia, tứ chi của Trương Dương không tự kìm hãm được mà run rẩy. Cơ hồ là theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mênh mông xẹt mơ hồ. Trương Dương phảng phất nghe được một âm thanh trong không trung. Trên thực tế đây là giác quan thứ 6 của Trương Dương. Lưu tinh, lưu tinh, một lưu tinh chói mắt xẹt qua ở phía chân trời mờ mịt. Cả bầu trời đêm đều bị chiếu sáng ngời, mặt biển đột nhiên nổi gió lớn, sóng biển ngập trời gào thét, du thuyền tựa như một mảnh lá cây chìm nổi giữa các cơn sóng bùng. Một tiếng nổ đất rung núi chuyển vang lên, Trương Dương thấy lưu tinh rơi về phía Nhật Bản, mặt biển nổi lên sóng lớn cao mấy chục thước làm cho người ta run sợ. Trương Dương đem công lực vận tới trạng thái đỉnh điểm, hai chân như đóng đinh ở trên thuyền. Lúc này mới không bị sóng to gió lớn cuốn đi. Sợ hãi khôn cùng. Nỗi sợ hãi khôn cùng bao phủ mỗi một tế bào cũng lỗ chân lông của Trương Dương. Hắn có một dự cảm mãnh liệt, lưu tinh kia không phải là một dấu hiệu tốt, bởi vì, lưu tinh kia cũng không phải xuất hiện ở ngoài tầng khí quyển mà vào, mà là đột nhiên xuất hiện trong tầng khí quyển. Không thể nghi ngờ, lưu tinh này theo khe hở không gian mà đột nhiên xuất hiện tại địa cầu. Sóng lớn ngập trời tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, từ từ, Trương Dương khôi phục lại bình tĩnh. Tuy Trương Dương hy vọng lưu tinh kia là bởi vì mẫu hạm bị nổ ở không gian kia mà tạo nên một vật thể ngoài ý muốn tiến vào. Nhưng lý trí nói cho hắn, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Khả năng lớn nhất chính là một người của phe chiến bại. Hoặc là một đám người thông qua thủ đoạn cứu sinh đặc biệt nào đó theo vụ nổ kia mà đào thoát. Thông qua thông đạo không gian do mình mở ra mà tiến vào địa cầu, Trương Dương vẫn lo lắng chuyện đã xảy ra. Mà hắn, chính là ngọn nguồn của tội lỗi. Nếu là trung niên tóc dài kia thì Trương Dương cũng không cần lo lắng. Dù sao, theo đối thoại lần trước thì trung niên tóc dài tuy thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn là vì ích lợi của nhân tộc, nếu là người khác, thì địa cầu sẽ không ổn. Khoa học kỹ thuật của địa cầu căn bản không đủ để đối kháng với nam tử kim giáp kia. Nghĩ như vậy, một loại cảm giác cấp bách không thể hình dung lan tràn trong cơ thể Trương Dương. Liên hệ với Tiểu Hòa Thượng khẳng định biết chuyện xảy ra. Trương Dương lúc này mới nhớ ra, laptop của mình vẫn còn để ở trong phòng. Nghĩ đến laptop, thân thể Trương Dương lập tức hóa thành một làn khói nhẹ nhảy xuống thuyền. Tiến vào trong du thuyền, lúc đi qua quầy bar, Trương Dương phát hiện, cả quầy bar hỗn độn, chai lọ ly tách rơi đầy đất, đám con gái đang hoảng sợ ôm lấy nhau. Thân thể run rẩy, phảng phất như tận thế tới nơi rồi. Trong đó có mấy cô gái có thể là va chạm vào tường, hoặc bị thủy tinh cắt trúng, trên người đầm đìa máu tươi. Xem thấy ghê người, mọi người không cần lo lắng, gió lốc đã ngừng rồi. người không bị thương thì trợ giúp những người bị thương đi. Đem túi cứu thương trên thuyền ra, trước sát trùng, sau băng bó đơn giản một chút. Chúng ta lập tức trở về bến tàu, nhìn thấy cả đám con gái đang kinh hoàng túm tụm ở trong quầy bar. Trương Dương dừng bước, hỗ trợ các nàng một chút. Hiện tại, nơi này rất cần một nam nhân. Tùng Hạ cùng nam nhân kia phảng phất như mất tích, thủy chung không có xuất hiện. Dưới sự trấn an của Trương Dương, đám con gái kia rốt cuộc khôi phục lại trấn tĩnh, bắt đầu thu dọn quầy bar. Mấy cô bị thương cũng được chiếu cố. Cho đến khi mọi chuyện đã khôi phục lại bình thường, Trương Dương mới trở về phòng của mình. Cách Trương,